Năm La Mã, lời Bạc. Bạc là phần giới thiệu một tác phẩm và được ghi ở cuối sách. Số 1 nhỏ, lời Bạc cho Quy Tâm Đường. Ở đây, Tổ dùng chữ Bạc với nghĩa là một bài viết nhằm giải thích ý nghĩa tên gọi của một công trình đã xây dựng xong. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng rãi, thấu triệt, linh thông, viên dung sống động, là cội nguồn của hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Dù ở địa vị phàm phu hôn mê điên đảo, đầy dẫy phiền hoặc, tâm vẫn cùng một thể giống hệt như tam thế chư Phật, trọn chẳng khác gì. Vì thế nói rằng, tâm chúng sanh Phật ba thứ không sai biệt, nhưng do chư Phật rốt ráo chứng đắc nên công đức lực dụng được phô bày trọn vẹn triệt để, còn phàm phu toàn thể là mê trái nên đâm ra dùng sức công đức lực dụng ấy khởi tham sân si nơi sáu trần cảnh, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, ba món hoặc nghiệp khổ dẫn khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả liên tục không ngừng, trải trần điểm kiếp luân hồi dài lâu, dù muốn thoát lìa cũng không có cách gì. Ví như trong nhà tối chạm phải vật báu, chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn bị thương tổn. Mê tâm đuổi theo cảnh, trái giác hiệp trần, cũng giống như thế. Như Lai thương xót giảng cho diệu pháp, khiến cho bỏ vọng về chân, khôi phục tâm tánh. Thoạt đầu thì từ nơi vọng liền thấu hiểu tột cùng chân, kế đến thì toàn bộ vọng chính là chân. Như gió lặng ắt sóng êm, trời nóng băng phải tan, sóng lẫn băng trở thành nước. Nhưng sóng, băng và nước vốn chẳng phải là hai vật. So lúc sóng chưa êm, khi băng chưa tan, với lúc sóng đã êm, băng đã tan, thì thể tánh trọn chẳng hai, nhưng tướng, dụng thật sự khác biệt rất lớn. Do vậy có câu, tu đức hữu công, tánh đức mới tỏ. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tột cùng đời vị lai, vĩnh viễn vẫn là chúng sanh cũng có Phật tánh, nhưng không nơi nương tựa được. Vì thế Bát Nhã Tâm Kinh chép rằng, Quán Tự Tại Bồ Tát khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy năm uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Toàn thể của ngũ uẩn chính là chân như diệu tâm, nhưng do cứ một bề mê trái nên trở thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành lập thì nhất chân liền bị mê. Nhất chân đã bị mê thì các khổ đều nhóm họp. Giống như gió dậy thì toàn thể nước biến thành sóng, trời lạnh thì nước đang mềm biến thành cứng. Chiếu là dùng bát nhã rất sâu, bèn hiểu rõ do mê chân nên biến thành vọng. Toàn thể vọng chính là chân. Như gió lặng, trời ấm lại khôi phục bản thể của nước vậy. Do vậy, biết rằng hết thảy pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa được vọng tình, thì bản thể hoàn toàn là không. Do vậy, tứ đại đều mất bản tánh. Sáu căn có thể dùng lẫn cho nhau. Vì thế, Bồ Tát chẳng khởi diệt định mà hiện các oai nghi. Nhãn căn có thể làm được Phật sự của nhĩ căn, nhĩ căn làm được Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đang đi trên đất. Nước, lửa chẳng thể thiêu đốt, cuốn trôi được, tùy ý đi đứng trên hư không. Cảnh không tự tánh, đều tùy tâm chuyển. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm chép rằng, nếu có một người nhận ra lẽ thật, trở về nguồn, thì mười phương hư không đều bị tiêu tan. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc chiếu thấy ngũ uẩn đều không. Quy là quy đầu tức gieo trở vào, quy hoàn tức trở về, có nghĩa là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có vậy. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có, mà nếu trước chẳng quy tâm nơi Tam Bảo, y giáo phụng hành, sẽ không thể được. Đã có thể quy tâm Tam Bảo, y giáo phụng hành, thì sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh rồi, thì mới biết tự tâm quý báu nhất, nơi mê chẳng giảm, nơi ngộ chẳng tăng, chỉ là thuận theo pháp tánh bèn thọ dụng được, hễ trái nghịch pháp tánh bèn bị thương tổn. Lợi hại khác biệt như trời với vực. Cư sĩ Châu Sư Đạo muốn cho con cái cháu chắt đời đời phụng hành Phật pháp, nên lấy chữ quy tâm đặt cho ngôi nhà lớn, thỉnh quan đề ý nghĩa. Do vậy bèn viết lời này cho xong trách nhiệm.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 2 nhỏ, lời bạc cho sách Phạm Võng Kinh, Tâm Địa Phẩm, Bồ Tát Giới, Sớ Chú Tiết Yếu. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Luận đến chỗ thiết yếu thì chỉ có ba pháp giới, định, huệ mà thôi. Nhưng ba pháp này dung nhiếp lẫn nhau, chẳng thể đứng tách ra một mình được. Sơ tâm nhập đạo thì trì giới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Đấy gọi là tam vô lậu học. Do vậy, lúc Đức Như Lai mới thành chánh giác, liền nói Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới, để hết thảy Bồ Tát cùng chư thiên Thích Phạm và vua quan nhân dân, dù tăng hay tục, cho đến đào kép nô tỳ, hết thảy chúng sanh trong ba ác đạo đều cùng thọ trì. Do vậy, biết giới này chính là lò luyện lớn lao để Như Lai nung phàm luyện thánh vậy. Ấy là vì lục đạo chúng sanh tuy tôn ti sang hèn khác nhau, đủ mọi thứ bất đồng, nhưng nhất niệm tâm tánh chẳng hai, chẳng khác gì tam thế chư Phật. Chỉ vì thiện ác đời trước mỗi người mỗi khác, nên đời này quả báo bất đồng. Đức Như Lai chỉ nhìn vào bổn, chẳng bận tâm đến tích. Do vậy, khuyên khắp mọi người thọ trì. Nếu có thể y giáo phụng hành, thì ác nghiệp đời trước sẽ nhanh chóng tiêu trừ, phước huệ đời này mau được viên mãn. Thoạt đầu hiểu rõ vọng chính là chân, kế đó chỉ có chân không vọng, tự có thể khôi phục nguồn tâm, tự chứng diệu tánh. Vì thế nói rằng, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật, liền nhập vào địa vị chư Phật. Địa vị giống với đại giác rồi, thật sự là con của chư Phật. Lại nói rằng, các ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin tưởng như thế thì giới phẩm được đầy đủ. Đấy chính là lời bảo đảm cho hết thảy chúng sanh từ chính kim khẩu của Đức Như Lai. Há chẳng đáng tin ư? Cư sĩ Vô Danh xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tu tịnh nghiệp, muốn cho mình lẫn người cùng thoát luân hồi, bèn chọn lấy những chỗ thiết yếu trong các trước thuật tịnh độ, soạn thành sách Tịnh Độ Tân Yếu, tức những điều chỉ bày trọng yếu về tịnh độ. Ông lại soạn cuốn Tục Biên của sách ấy. tính đem kinh Phạm Võng đặt ở đầu sách, lại vì kinh văn sâu xa uyên áo, chẳng dễ suy lường hời hợt được. Khai giá trì phạm khó có thể hiểu rõ. Khai giá trì phạm là thuật ngữ trong luật học Phật giáo. Khai là có trường hợp vi phạm giới cấm nhưng không bị coi là phạm giới. Giá có nghĩa là ngăn cấm. Trì là vân giữ. Phạm là vi phạm. Chẳng hạn như nói dối là phạm giới, nhưng trong nhiều trường hợp phải nói dối để cứu người thì không phạm giới. Nếu không chú giải, quả thật khó có thể lợi ích rộng khắp. Do vậy, ông bèn chọn trích những điểm trọng yếu từ sách Phạm Võng Kinh Chú Sớ Giảng Lược của ông Trần Hy Nguyện đời Thanh, khiến cho dụ văn hay nghĩa vừa xem đến bèn được hiểu rõ. Muốn hoằng dương tịnh độ, sao lại đặt kinh Phạm Võng lên đầu? Ấy là vì muốn sanh về tịnh độ thì phải tịnh được cái tâm. Hễ tâm tịnh, cõi Phật sẽ tịnh. Muốn tịnh cái tâm, không thể nào không trì tịnh giới của Phật. Nếu trì giới thì tâm tham sân si sẽ chẳng hiện hành. Đạo giới định huệ được triệt để phơi bày trọn vẹn, hằng sa công đức vô lượng diệu nghĩa chẳng cầu tự được, đều hiện trong tâm. Do vậy nói rằng giới chính là pháp giới, hết thảy pháp quy về giới, còn gì hơn được? Huống chi lại thêm chân tính nguyện thiết chấp trì vạn ức hồng danh của Phật A Di Đà, thì cái tâm năng niệm và Đức Phật được niệm sẽ thầm khế hợp. Trong đời này tâm Phật đã chẳng hai, lâm chung không sanh tịnh độ thì sanh về đâu đây? Nếu như căn cơ kém hèn chưa thể được như thế, nhưng nghiêm trì giới luật của Phật để thanh tịnh thân tâm, thật sự vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, dầu là kẻ đới nghiệp vãng sanh cũng đã vĩnh viễn thoát luân hồi, cao siêu tam giới, luôn thân cận Phật A Di Đà, nhanh chóng chứng được pháp thân, huống gì người nghiệp đã tận, tình đã không ư? Có những kẻ tự khoe cao minh, miệt thị giới luật và tịnh độ, bảo rằng tự tánh thanh tịnh, nào có thiện ác, trì, phạm, ta, người, sạch, nhơ, chỉ mặc sức, thiên chân mới chính là như như Phật. Từ đó miệng xoen xoét nói không, nhưng chuyện gì cũng có. Nghe lời lẽ thì cao minh vượt khỏi chín tầng trời, xét đến hành vi tệ hại, sâu lún chín tầng đất, sống làm phường bại hoại trong pháp môn, chết làm chủ nhân cõi nê lê địa ngục. So với những người đới nghiệp vãng sanh thì lấy trời và đất để sánh ví, vẫn chẳng thể đủ để diễn tả sự sướng và khổ được. Huống gì so sánh với những bậc cao hơn. Những ai muốn được lợi ích thật sự ngay trong đời này, lâm chung quyết định vãng sanh, xin hãy thật sự thực hành bằng việc trì giới niệm Phật, sẽ chẳng uổng công đâu.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 3 nhỏ, lời bạc cho bản thạch ấn bài tâm kinh chép bằng lối chữ thảo của vị tăng lạ lùng là Thủ Tùng. Do chữ viết liên tiếp nhau không tách ra được nên chưa in. Kinh văn này tuy giản lược nhưng nghĩa lý cực rộng sâu, tánh tướng dung thông, chân tục cùng mất. Vạn pháp xâm la, nhưng nhất đạo thanh tịnh. Do vậy, hễ khởi quán chiếu thì xóm làng ngũ uẩn nhanh chóng trống rỗng, thật tướng phô bày trọn vẹn, sanh lên bờ kia tứ đức. Nói đến sự rộng lớn của kinh thì dầu cạn hết biển mực cũng chẳng thể thuật hết nghĩa đó. Nói đến sự tinh vi thì tìm lấy một chữ cũng trọn chẳng thể được. Chí viên chí đốn, tối diệu tối huyền, đúng là thầy của chư Phật, là mẹ của Bồ Tát, là cốt lõi của 600 quyển Bát Nhã, là cương tông của toàn bộ Đại Tạng Thánh Giáo. Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển do Ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Trong Đại Tạng Kinh, kinh này chiếm hết 3/4 hệ thống Bát Nhã. Ấy là vì Đức Đại Giác Thế Tôn xét căn cơ thuyết pháp, trí huệ tự tại, hoặc nói rộng, hoặc nói lược, diệu lý đều trọn đủ. Ví như vầng trăng vằng vặc giữa trời, hiện bóng trong những chỗ có nước. Không riêng gì sông to biển cả đều hiện trọn vẹn bóng trăng, mà nhỏ như một chước một giọt, không đâu chẳng đều hiện trọn vẹn bóng trăng, chẳng hề khiếm khuyết. Cao quý thay, đẹp đẽ thay, do chúng sanh có đủ diệu tâm, chúng sanh Phật bình đẳng, nên cảm được Đức Như Lai nói kinh mầu nhiệm chân không thật tướng này. Vì thế, từ đời Đường đến nay, văn nhân danh sĩ thường hay biên chép trì tụng, có nhiều người đọc đến mấy ngàn vạn lần. Vị tăng lạ lùng là Thủ Tùng muốn viết kinh này, hòng nạp vào trong 8 thức điền của mọi người để tạo chủng tử thành Phật trong tương lai, nên bèn vận dụng thần bút tuyệt diệu chẳng thể nghĩ bàn, biên chép lưu thông. Bạn bè được tặng tờ thiếp ấy muốn đem in thạch bản để lưu truyền rộng rãi, lại sợ người đọc chưa thể nhận hết mặt chữ, nên chép thêm kinh văn theo lối chữ Khải trong phần sau. Do vậy, tôi bèn viết lời bạc gồm mấy câu, ngõ hầu mình lẫn người đều xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Phải biết rằng, kinh này ở tại đâu thì Phật ở nơi đó, tiêu trừ nghiệp chướng được nhiều tốt lành. Phải nên dốc lòng cung kính cúng dường, thọ trì, đọc tụng, chớ nên khinh nhờn, kẻo phải chuốc lấy tội lỗi, ắt sẽ đồ hết thảy khổ, thành vô thượng đạo, giống như đưa tờ bằng khoáng ra lấy lại vật cũ vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 4 nhỏ, lời bạc cho bài Văn Bia Ngự Chế của Thanh Thế Tông ở chùa Pháp Vũ tại Phổ Đà, năm Ất Mão, viết thay cho ông Triệu Hy Y. Thanh Thế Tông hiến hoàng đế, tức Ung Chánh, xưa đã trồng cội đức, thường nguyện tái lai thâm nhập kinh tạng, thấu đạt thẳng vào nguồn thiền. Tông, thuyết đều thông, ngộ chứng gần như cùng cực, thông hiểu đạo tân truyền của Linh Sơn Tứ Thủy, xiển dương diệu đạo, tâm chính là Phật. Từ khi Pháp truyền sang Chấn Đán Trung Hoa, 2000 năm qua, trong các bậc hoàng đế, Ngài quả là bậc nhất. Nếu chẳng phải là bậc đã chứng Pháp thân từ lâu, thị hiện trong đời mạt này, ở trong cõi tục, hiểu thấu lẽ chân, rộng độ hàm thức, thì sao có thể được như vậy? Phật Pháp lợi khắp chúng sanh, đại sĩ tùy cơ ứng theo lòng cảm rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Nếu không có đại trí huệ, sẽ chẳng thể hình dung. Thanh Thế Tông cực lực phát huy những nghĩa lý như mưa đúng thời nhường thấm muôn vật, có thể nói là khéo léo khế hợp tâm Phật, khó có thể thí dụ được. Trước kia tôi đã đọc sách Chiết Giang Thông Chí, thấy bài văn bia này khôn ngăn khâm phục. Sách Định Hải Sảnh Chí cũng chép đầy đủ. Mùa xuân năm nay đến lễ đại sĩ, thấy trước tấm bia thờ một tượng Phật bằng ngọc. Bia bị khám thờ che khuất nên chẳng thể xem rõ được. Là vì khi tượng Phật bằng ngọc được rước đến, được thờ tạm trước bia, sau do không đất lập điện thờ riêng, bèn thờ tượng vĩnh viễn ở đó. Tra trong sơn chí lại thấy thiếu mất bản văn này, buồn rầu khôn xiết. Nhân đó tôi cầm đũa cung kính chép lại, bèn xin vị chủ chùa cho khắc vào bản gỗ treo trong đình, lại khắc kèm vào bản khắc ván của sơn chí, thuật hết duyên khởi, ngõ hầu các vị quân tử trong tương lai đều được thấm nhuần mưa pháp, cùng chứng chân thường.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số năm nhỏ, lời bạc cho Lục Độ Thất, viết thay ông Đường Hưu Tử. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, gọi là lục độ, hoặc còn gọi là lục ba la mật. Tiếng Phạn ba la mật, Hán dịch là đáo bỉ ngạn, tức đến được bờ kia, có nghĩa là nhờ vào sáu pháp này, từ bờ sanh tử bên đây, vượt qua dòng phiền não sang đến được bờ niết bàn bên kia. Năm độ như kẻ mù, bát nhã như người dẫn đường. Năm độ không có bát nhã sẽ chẳng thể rốt ráo đến được bờ kia. Bát nhã như mắt, ngũ độ như chân. Bát nhã không có năm độ kia cũng chẳng thể rốt ráo đến được bờ kia. Đầy đủ cả hai thứ thì mỗi một độ đều đến được bờ kia, đều được gọi là ba la mật. Hòa thượng Khai Như đặt cho Thất cái tên này đáng gọi là bậc biết pháp, mà chí và hạnh của ngài từ đó cũng có thể suy ra được. Do vậy, tôi viết ba chữ này và lược thuật ý nghĩa để tặng cho.